Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 25 tây tháng 10 năm 2025. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Thiền giác. Quy nguyên thiền giác, tâm thanh nhẹ, học hỏi vô cùng tự tiến xuyên. Minh đạo hiểu đời không giấy bận, gia trì tu luyện hướng thanh cao, lên sĩ hành. Rồi, thiền giác là sao? Thiền giác là sao? Em muốn đóng góp không?
Tôi vừa đóng góp anh bảo
Rồi, xin mời chị.
thì thiền giác là sao á, thì cái này là thầy giảng thiền giác á, là trong lúc nói chuyện á, cũng phải thiền, trong lúc dòm á, cũng phải thiền, trong lúc nghe á, cũng phải trong thiền giác. Thì cho nên á, cái sự cảm ứng đó đó là phải có cái trình độ á, thì mới cảm ứng nổi. Thì cái người thiền á, dòm người ta là có thể trả lời liền cho mình là biết á, người ta đang ở trong cái thiền giác. Rồi cái lời nói á, của họ là tức khắc cảm động, làm cái thanh thản cái tâm hồn của đối phương là ngài á, đang thiền và đang hòa tan trong cái tâm linh mọi giới. Ở đây thì nói đến ông Phật. Ông Phật mới mới có ở cái trình độ thiền giác được. Cô Dung xin hết.
Cảm ơn chị. Rồi, trong chữ thiền giác nó có hai chữ thiền và giác. Thiền để làm chi? Bây giờ mình thiền để làm gì? Thiền là để làm gì? Ngồi nhắm mắt để làm gì? Mỗi đêm mà mỗi ngày mình ngồi nhắm mắt để làm cái gì? Mục đích của mình để làm cái gì?
Thứ nhất á, cái mục đích của thiền của mình á, là có bốn giai đoạn đó anh. Cái thứ nhất là ổn định về sức khỏe, sức khỏe. Thứ hai là ổn định về tâm linh, rồi ổn định về cái con người, rồi tâm linh, rồi sức hồn. Còn cái giác á, là giác là biết. Cái đây cái thiền giác này là cao lắm, có thể là xuất hồn ra khỏi thể xác á.
Rồi, bây giờ mình thiền á là để đi tới đỉnh không? Như là lúc giai đoạn đầu chưa có định được thì cho nó ổn định bớt đi, nó bớt bớt cái sự động loạn. Thì lúc mà mình thiền giác thì mình đóng cửa hết, đóng mắt, đóng mũi, đóng miệng, rồi mình sơ hồn cũng đóng luôn lỗ tai nữa, để cho nó bớt cái sự xâm nhập của trần trượt ở ngoài đời. Cái sự động loạn ở ngoài đời nó rất là động loạn. Thì lúc mà mình thiền giác á, là mình đóng cửa lại hết để mình đi tới cái ổn định, nghĩa là nó bớt cái sự động loạn đi, cho nó lắng dịu xuống, mọi sự nó lắng dịu xuống, bình định đi, từ từ nó đi tới cái tâm mình nó ổn định. Thì lúc đó mình ổn định á, mình mới có sự sáng suốt được, thì mình mới giác. Giác là biết, hiểu biết, hiểu biết kia là giác. Thì trước hết là để hiểu biết chính mình, hiểu những cái sự sai trái của chính mình, thì cái đó kêu là thiền. Rồi thì giác là hiểu. Vậy mình cắt nghĩa thấp trước đi. Thì bây giờ mình cả ngày mình động loạn, người ta kêu thiền là bỏ động tìm tịnh, cái đó là đi đúng đường á, cái đó kêu bằng thuận thiên. Còn mà người nghịch thiên á cũng là xưng danh thiền, nhưng mà bỏ tịnh tìm động, tìm những cái sự phức tạp dấy động lên, chuyện gì không cần thiết mình cũng làm cho nó động lên, động lên rồi đi tới cái sự tranh chấp, muốn hơn, muốn thắng, muốn đạt những cái gì mà mình muốn, tưởng cái đó là đúng. Cái đó là nghịch thiên. Thì có câu là thuận thiên á, thì giả tồn, mà nghịch thiên á, thì giả vong. Không cần biết mình xưng danh thiền môn gì, không cần biết. Coi cái đường hướng đi của mình là ta biết mình tương lai sẽ về đâu. Cái đó khỏi cần làm thầy bói ha. Khỏi cần làm thầy tướng, khỏi cần làm thầy bói. Mình coi cái chiều hướng của một người đi như thế nào á, thì mình biết cái tương lai nó sẽ như thế nào. Cái hướng về cái sự tịnh, sự thanh nhẹ, mình đi tìm cái sự tịnh, tìm cái sự thanh nhẹ, thì lúc mình ra đi á thì mình sẽ đổ bộ nơi cái chỗ mà mình đã hướng về. Còn trong lúc mà mình còn sống á, mà mình đi chìm cái động, chuyện không cần thiết, không có dính dáng gì tới mình hết trơn á, mình nhảy vô rồi mình gây xách động thêm, rồi xách động thêm những người ở xung quanh nữa, thì cái đó kêu bằng gì? Nghịch thiên. Nghịch thiên bây giờ cho ngồi thiền cả đêm gì nữa cũng là nghịch thiên, tại vì nó không có giác, không có hiểu được cái sự sai lầm của nó, khổ vậy đó. Bây giờ nói cách mấy cũng như nước đổ lá muôn, thì nói hoài cũng vậy thôi, không có thức, không có giác, thành ra không có hiểu gì hết trơn, cũng ngồi nhắm mắt như mọi người mà ngồi một đống thôi, không có hiểu gì hết, thành ra nó không có giác. Mình thiền ra để đi tới cái ổn định, để đi tới cái giác, để hiểu biết cái gì đúng cái gì sai, hiểu được cái sự sai lầm của mình, sai trái chỗ nào để mình sửa. Còn bây giờ mình hướng ngoại tạo động, xách động lên, chuyện gì cũng làm cho nó động loạn thêm, không những động loạn cho chính mình còn làm cho những người khác động loạn nữa, thì cái đó mình biết cái hậu quả nó như thế nào, là tâm làm thì thân phải chịu. Nhưng mà nói hoài cũng vậy, mình thường thường nó vô cái dòng đó rồi á, không có thức tâm, nói hoài cũng vậy, cũng chạy đi tìm động chứ, bỏ tịnh tìm động, mà mình xưng danh mình là người thiền, là thiền vô vi nữa, rồi ai chứng đây? Bề trên đâu có chứng cái sự động loạn đó. Mình tu rồi mà còn không giác nữa. Ông Tư ông đã nói rồi, danh lợi dồi dào rồi sao? Ừ. Rồi tới tóc xanh mới đó nay đầu bạc rồi. Mà mình đầu bạc rồi mà mình còn không thức giấc nữa. Thức giấc đành cam chịu tuổi già. Mà mình không có thức giấc nữa là chết rồi. À, thức giấc là mình hồi đó giờ mình mê, mình chạy theo động. Bây giờ mình hướng về con đường đạo, mình học đạo. Mình phải hướng về tịnh, hướng về sự thanh nhẹ mà tu. Chứ đâu có ai kêu mình đi chạy theo cái sự động loạn mà tu đâu. Mà mình không có thức giấc nữa, mình còn mê, mê trần á, mê danh mê lợi đó. Danh lợi dồi dào tốt đẹp mà đó. Đâu có ngờ là ngày tháng đó. Ngày tháng nó trôi nhanh lắm, ngày tháng rất trôi rất nhanh, nên là qua rất là lẹ. Mình thấy đó chứ mất đó hồi nào cũng hay, đâu có đủ thì giờ nữa. Cuộc đời một kiếp người mấy chục năm, thức giấc được bao nhiêu, sửa được bao nhiêu, mà mình không có tận dụng cái thời gian nữa, rồi lúc mình ra đi ai cứu mình đây? Phải chấp nhận. Lúc đó là không phải đành cam chịu tuổi già mà đành cam chịu tội lỗi, còn khổ hơn nữa. Đành cam chịu tuổi già thì mình chấp nhận cái tuổi già của mình để mình lui về thanh tịnh, tu để rút ngắn cái thời gian mà. Tại vì đâu có biết, tuổi lớn rồi đâu có biết ông trời kêu đi lúc nào. Mình tưởng mình còn khỏe hoài sao? Mình tưởng mình còn ở đây khỏe mạnh hoài để tranh chấp với mọi người sao? Mình không thức thì ai thức cho mình bây giờ? Thành ra thiền mà không giác kêu bằng ngồi một đống là vậy đó. ngồi một đống đó thôi chứ không có hiểu gì hết trơn, không hiểu đường nào đúng đường nào sai, cắm cầu cắm đầu cắm cổ đi vậy thôi chứ không hiểu gì hết đó. Kêu bằng ngồi một đống á, mình tưởng mình đạt được cái này đạt được cái kia mà thiệt ra mình chỉ là ngồi một đống thôi. Nên ta nhìn là ta biết mình hướng hướng về động, mình bỏ tịnh tạo động, thì người ta biết cái trình độ của mình tới đâu rồi. Mình đã đâu có bao giờ mà giác, cái đó kêu bằng ngồi một đống, ngồi mà tâm thức không mở, không hiểu đường đi nước bước, không hiểu đường nào đúng đường nào sai, là chỉ có tự gạt đi tới cái chỗ chết rồi, xác thác ra ma thôi chứ không làm gì. Động thì mình biết mình đi về cõi nào rồi. Tóc xanh mới đó nay đầu bạc, mà mình chưa chịu thức giấc đành cam chịu tuổi già. Mình không có chấp nhận cái tuổi già để cho mình biết là không còn bao nhiêu thời gian để tu nữa, thì bao giờ mới tu được. Tu mà không sửa, không thấy được những cái sự sai lầm của mình, rồi tạo thêm sai, rồi tạo thêm sai nữa, thì cái đó ai chịu đây? Nó là cái giai đoạn thấp, nó đi tới cái thiền giác. Thiền là cái tâm thức phải mở, phải hiểu, hiểu mình rồi hiểu luật trời, hiểu những nguyên lý của trời đất. Biết bao nhiêu chuyện thanh cao mà mình không hướng về, rồi mình hướng về cái chữ động loạn mà tạm bợ ở thế gian, làm như mình sống vĩnh cửu ở thế gian để mình bảo vệ cái ý tưởng của mình, bảo vệ cái chuyện làm của mình vậy. Mình đâu có thời gian trời cho giới hạn mà, đâu có quyền ở lại đây lâu năm đâu mà tính chuyện lâu dài. Nghe không? Mạng thì ngắn hạn mà chương trình thì tính dài hạn, làm như mà là mình sống lâu lắm vậy. Tội nghiệp quá, biết nói gì bây giờ. Đó là thiền và giác. Rồi đi tới cái trình độ cao hơn chút nữa là thiền giác, là phải đi tới cái sự quân bình, tâm thức quân bình, không động loạn nữa, trụ trên đỉnh đầu, liên hệ với bên trên, thì lúc đó mới bắt đầu thiền giác. Rồi bây giờ mình nghe coi, mình coi coi ông thầy nói gì nha. Thiền giác hỏi: thiền giác là sao? Thưa, thiền giác là tư tưởng quân bình, tự cảm thức sự trì trệ của chính mình. Kệ phân minh rõ rệt đường xuyên tiến, giải tỏa phiền ưu tự cảm phiền. Tâm trí khai thông đường tiến hóa, bình tâm nhập định tự tâm yên. Đó, mình thiền cốt ý là để đi tới yên chứ không phải đi tới động. Người tranh chấp không phải là người tu. Tranh chấp là con đường của ma quỷ, không phải người tu. Còn một chút tranh chấp ở trong tâm đó, là ma quỷ chứ không phải là người tu. Người tu không có gạt bỏ hết mọi sự tranh chấp. Thiền giác là tư tưởng quân bình, tự cảm thức sự trì trệ của chính mình. Mình thấy mình sai, mình trì trệ, mình lo mình sửa. Đó là bắt đầu đi tới, biết bắt đầu đi tới cái thiền giác đó, hiểu, bắt đầu hiểu đạo là gì, đường nào đúng, đường nào sai, sự trì trệ là cái gì, sự tiến hóa là như thế nào. Đó là mình khởi khởi điểm của cái sự thiền giác. Mà muốn vậy đó phải quay đầu, không có hướng ngoại nữa, không có lo chuyện ngoại cảnh nữa, không có lo chuyện bên ngoài nữa. Chuyện bên ngoài không phải chuyện của mình, chuyện của mình cả đống ở trong này mà không lo giải quyết, lo giải quyết chuyện bên ngoài không phải chuyện của mình. Thành ra mình đi sai đường phải thức tâm quay đầu về chứ không ấy không có kịp giờ đâu, đó lớn tuổi rồi không có kịp giờ. Phân minh rõ rệt đường xuyên tiến, giải tỏa phiền ưu tự cảm phiền. Tâm trí khai thông đường tiến hóa, bình tâm nhập định tự tâm yên. Hỏi: quy nguyên thiền giác là sao? Đáp: thưa, quy nguyên thiền giác là tự đạt quân bình, là mình phải đạt tới cái quân bình trong tâm thức, không còn động loạn nữa, thì lúc đó mới gọi là thiền giác. Cái khởi điểm, nhưng mà cái này là cao rồi đó, đạt tới thiền, đạt tới quân bình là cao rồi, là mình không còn bị động loạn nữa, mình mới quân bình. Mà muốn không còn động loạn nữa là mình đã thống nhất thượng trung hạ bên trong rồi, mình đã trụ được trên đỉnh đầu rồi, lúc đó mới gọi là quân bình, chứ không phải là nói tôi quân bình mà chút động chút tịnh, chút động chút tịnh, không phải là quân bình. Quân bình là không có bị động nữa mới gọi là quân bình, không có nghiêng bên mặt, không có nghiêng bên trái, không có cái gì mà nó lôi cuốn mình được nữa mới gọi là quân bình. Tự đạt quân bình dễ cảm thông, quý thương đồng loại rõ hơn vàng. Cảm thông tình người tự lo xong, quý tưởng trời cao tự thông dong. Mình đạt tới quân bình ấy, mình dễ hiểu, dễ thông cảm gì khác. Quý thương đồng loại rõ hơn vàng. Lúc đó mình không còn muốn tranh chấp với ai, không còn muốn hơn thua với ai hết trơn. Quý thương đồng loại rõ rõ hơn vàng. Cảm thông tình người tự lo xong. Lúc đó mới hiểu tình người là cái gì, con người giữa con người và con người. Quý tưởng trời cao tự thông dong, lúc đó mình mới nhẹ nhàng, là quý tưởng trời cao hơn là quý tưởng cái chuyện ở thế gian. Hỏi quy nguyên thiền giác là sao? Đáp: thưa, quy nguyên thiền giác là trở về gốc gác để cảm thức quá khứ và vị lai. Đó. Trở về gốc gác là trở về cái gốc gác của mình ở đâu? Gốc gác của mình là quê mẹ, là ở trên nguồn cội đó. Thì trở về cái gốc gác của mình là trở về nguồn cội của mình đó, hòa nhập với Thượng Đế đó. Thì lúc đó sáng suốt vô cùng mới thấy hết cái quá khứ và cái tương lai của mình. Thấy được quá khứ và vị lai này là đã thành Phật rồi đó. Trở về gốc gác thanh nhẹ của mình ở bên trên đó, thì mới thấy được cái quá khứ và vị lai. Kệ: thực hành thức giác nơi thanh tịnh, buông bỏ tình đời tự giác minh. Đời tạm chân hành quy một mối, tình thương sống động tự mình minh. Đó, mình thực hành là phải đi tới cái chỗ thức giác nơi thanh tịnh. Mình trở về cái, mình biết được cái nơi nào là nơi thanh tịnh. Buông bỏ tình đời tự giác minh, mình phải buông bỏ cái chuyện đời thì mình mới đi tới hiểu giác, rồi mới sáng suốt được, hiểu sự hết sự sai lầm của mình, rồi lúc đó mới sáng suốt được. Đời tạm chân hành quy một mối, mình hiểu được đã bao nhiêu năm tu tập học đạo, mình biết cuộc đời nó là tạm mà phải chân hành, hành cho nó đàng hoàng, hành cho nó đúng đường lối thì mới có mong có ngày trở về một mối, trở về cái nguồn cội của mình ở trên được. Còn mình cứ hành sai hoài rồi làm sao mà mình đi trở về một mối? Ta kêu bỏ động tìm tịnh mà mình đi bỏ tịnh tìm động, biết chừng nào mới quy về một mối? Tình thương sống động tự mình minh, lúc đó mới hiểu được cái tình thương sống động của Thượng Đế, mình mới thấy rõ được. Hỏi quy nguyên thiền giác là sao? Xưa, quy nguyên thiền giác là phải hội tụ. Xưa, quy nguyên thiền giác là phải hội tụ trung tâm bộ đầu và hướng tâm về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thì luồng điển quân bình sẽ hội tụ. Kệ: điển lực quân bình thanh hội tụ, trì tâm tu luyện sẽ giải mù. Quy nguyên thiền giác tâm bình thản, học hỏi vô cùng hành tự sáng. Đó, thì quy nguyên thiền giác thì cái giai đoạn cao hơn chút xíu nữa là mình đã phải hội tụ ở trên trung tâm bộ đầu, trụ trên bộ đầu ở đâu không phải là chuyện giỡn, và hướng tâm từ đó mình mới hướng tâm về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thì lúc đó luồng điển quân bình của mình nó mới hội tụ được. Cái đó là qua tới trình độ cao rồi ha, mình thì chắc chưa giới tới đâu. Hỏi rồi để nghe vài đoạn cơ thầy giảng sao.
Mọi người muốn thực hiện vừa đạo vừa đời một lúc, ví dụ như một người đi làm việc phải lo công ăn, tối thiền ra thì nhiều lắm là đôi ba giờ, như vậy là rất ít, mà với số giờ thiền đó thì không thể nào mà qua khỏi chuông này theo như thầy giảng dạy nhiều lần. Như vậy chúng con cũng nguyện và muốn cố gắng hết sức để làm sao đi hết sức lẹ, được bao nhiêu thì bao nhiêu, giải thoát được người nào thì mừng người nấy. Vậy thì xin tham giảng giải dùm, coi như có nên phải bỏ việc làm hết để hết sức tu, hoặc làm thế nào mà để đạt được cho nhanh nhẹ, với hết sức hy sinh, hết sức cố gắng để xứng đáng với những lời giảng dạy quý báu của ông Tám.
Cho nên cái việc làm của các bạn trong đời nó có đạo, thì các bạn phải ý thức rõ rằng việc làm các bạn nó bắt buộc các bạn vì sanh nhai của trong hai buổi nhân sinh nhu cầu, trong đó nó có đạo, chứ không phải việc làm của các bạn là mất đạo đâu. Vì các bạn thiếu thanh tịnh và thiếu nhận xét, cho nên chúng ta hiểu được chúng ta là nguồn gốc của Thượng Đế, thì chúng ta phải làm tận tâm để làm một điều lành để cho Thượng Đế chinh tâm chúng ta. Đó, trong giờ làm việc cũng là giờ thiền, không phải tính về vụ lợi, không bị kẹt vô trong tiền bạc, nhưng mà sống hẳn trong tình thương. Thì các bạn đâu có phải tới giờ thiền các bạn mới tiến, trong giờ làm các bạn cũng vẫn tiến. Đó. Rồi do đó sự phát tâm nó sẽ xuất hiện với các bạn. Ý thức rõ Thượng Đế hằng cứu giúp chúng ta mới có ngày nay, để ý thức được tất cả những cái gì được của Thượng Đế đã bao quanh chúng ta và xây dựng cho chúng ta. Vậy chúng ta làm gì đấy? Chúng ta phải phát tâm để cứu độ người khác, đem hành vi tốt đẹp để ảnh hưởng cho mọi người. Thế chưa? Đó là các bạn ở trong thiền dắt. Thiền là gì? Sửa chữa, xây dựng, tiến hóa. Các bạn đi làm gì cũng phải sửa chữa cho đúng mức họ mới phát lương. Đối diện là Thượng Đế. Thế chưa? Thì các bạn ý thức được là các bạn đang làm cho Thượng Đế. Không có một cơ hội nào mà các bạn mất. Và không có cái gì kêu mà chậm trễ. Chậm trễ là ý thức các bạn không có. Và ý chí các bạn không trụ. Nếu mà các bạn trụ trong ý chí thì bất cứ ở chỗ nào cũng là giờ thiền và giác, là hiểu biết điều đó. Thì một ngày tới tối các bạn học triền miên trong chân lý vô cùng. Hiểu chưa? Cho nên nhiều bạn có cái tánh sân, bực, buồn, cũng là ý chí của Thượng Đế cho biết rằng đây là ý chí của ta đang giáo dục người. Người phải hiểu, không có sân thì không có tiếng. Nhưng mà sau có sân rồi, con sẽ gặt hái cái việc tốt lành vô cùng của ta. Thấy không? Sân làm động loạn đối phương mà động loạn cả mình, thì lúc đó mình mới thấy tôi cần sự thanh tịnh nhiều hơn. Thì mình thấy cái bài dạy của Thượng Đế trong kinh vô tự, không chữ mà giảng giải tâm linh. Chứ không phải cần bạn có thì giờ đọc cuốn sách mới biết ông Ngọc Hoàng. Thấy không? Hiểu rồi thì nơi nào cũng là học bài, nơi nào cũng tiến hóa vô cùng, không ngừng. Sự bài tiết của các bạn hàng ngày đi vô trong cái nhà cầu, các bạn mà ý thức được, các bạn thấy cái luật của Thượng Đế đương nhiên phải có. Hoa hoa xanh xanh không ngừng. Các bạn chê đó là chuyện thôi sao? Cục phân có thể hoa xanh trong định luật chuyển kiếp. Nếu chúng ta hiểu thì chúng ta đọc thẳng cuốn kinh vô tự. Chưa có người giảng giải điều đó, nhưng ngày nay tôi giảng giải thêm cho các bạn hiểu rằng không có cái gì sang và không có gì tội, và không có gì duy nhất tại thế, và không có gì tránh khỏi sự điều khiển và xây dựng của hư không đại định. Bây giờ chúng ta đây bao nhiêu người, nhưng mà tôi chỉ thấy có một thôi, vì chúng ta đang đồng sống trong một nhịp thở của Thượng Đế và đang học hỏi những bài vở của Thượng Đế an bài trong tâm thế của chúng ta. Cũng đồng là một lời nói, nhưng mà người hiểu như thế này, kẻ hiểu như thế kia, khác nhau. Thấy chưa? Cũng là mỗi bài toán đều có hữu ích. Cho nên sang tu để hiểu, chúng ta tu trong giờ làm việc, chúng ta tu trong lúc mặc cái áo lành của Thượng Đế ban ân, thấy không? Chúng ta tu trong lúc già mấy hộp ngọc của Thượng Đế đang nghiêng cùng là. Các bạn thấy không? Các bạn tu trong lúc bạn cứu độ một con gà đối diện trước mặt, nó cũng muốn lập hạnh hy sinh để tiêu hóa, thì các bạn có thể đem nó trở về với bạn trong nháy mắt. Một cọng rau thủ trảm ba đau, các bạn cũng phải hướng dẫn nó tiến hóa kia mà. Thì các bạn thấy tình thương vô cùng của Thượng Đế, rồi đó cộng với tình thương của các bạn, lúc đó là giây phút vinh quang cao đẹp. Kinh vô tự là ở chỗ đó. Cho nên các bạn có gặp được tôi thì các bạn sẽ khám phá những chuyện gì quý báu, từ bộ đầu chi chân của các bạn, từ hành động xung quanh của các bạn, trong bữa ăn, trong giấc ngủ, đều là trợ giáo cho phần hồn tiến hóa không ngừng. Chứ đâu có ai ngừng đâu, đâu có ai rảnh. Ai cũng đang học. Cái thằng ngỗ nghịch nó đang học. Nó đang học đánh võ. Một ngày kia nó bị người ta đánh ngã nó rồi, hay là bị một cơn bệnh đánh ngã nó rồi, nó là ý thức tâm linh. Thấy không? Tất cả đều giới hạn bởi Thượng Đế và giáo dục bởi Thượng Đế. Cho nên chúng ta an tâm tu luyện để đi đánh.
Đó, thiền là để đi tới sửa chữa, xây dựng cho nó tốt đẹp, cho nó ổn định. Giác là ý thức. Ý thức và ý chí mình phải trụ. Là giác là hiểu biết. Thì muốn đi tới cái sự hiểu biết á, phải trước hết là phải thiền cho nó ổn định rồi mới đi tới cái sự hiểu biết. Rồi hiểu biết á, rồi á, là cái giờ nào mình cũng thấy đạo. Khi mà mình sáng suốt rồi á, cũng như giờ mình chưa sáng suốt mà thầy đã dạy cho mình rồi. Mình thấy mình đi cầu cũng là hiểu luật trời, luật quá quá xanh xanh. Chuyển biến vô trong cái ăn vô cái trong cái tiểu thiên địa này thì nó phải qua cái phần tứ xa lộ, có bốn đường hướng. Cái phần nào mà không sử dụng được nữa phải loại bỏ, phải đưa ra ngoài, đưa ra phân nước tiểu. Còn ba phần còn lại, phần nào ở trong thể xác, phần nào ăn năn sám hối và phần nào để đưa lên trên trung thiên của bản thể, thì nó qua cái cơ tạng của mình đó, là nó chuyển hóa đi lên. Phần nào đưa lên được là mình đưa lên, thấy rõ luật trời. Còn mình đang ăn, thầy cũng dạy mình, ăn là ăn cái gì, đâu phải ăn cái miếng rau hay là miếng thịt đó, nhưng mà trong đó nó có cái hạnh hy sinh. Thì nếu mình ăn, mình đang nuốt cái hạnh hy sinh, chứ không phải là mình ăn món ăn không là mình không có thiền giác. Thiền giác là lúc đó mình tưởng về đạo, mình tưởng về nguyên lý, mình tưởng về luật trời, thì mình sẽ thấy đạo trong lúc mà mình đang ăn. Thì lúc đó cái người đó nó đỉnh hơn, mới thiền giác. Còn mình ăn là mình chỉ lo mình ăn cho nó no rồi thôi, là mình không có định, mình không có thiền mà mình không có giác. Còn mình định là mình hiểu được, mình nhớ được những cái nguyên lý. Bây giờ mình chưa có thấy được như thầy đọc cuốn kinh vô tự, nhưng mà thầy đọc và thầy giảng như mình nghe thì mình nhớ. Cái đó là cũng mình bắt đầu đi tới cái định rồi, thiền giác. Mà mình muốn định như vậy á, phải bớt cái sự động loạn ở ngoài đời. Chứ mình gom cái sự động loạn ngoài đời á, không bao giờ mình có những cái giây phút đó. Mình biết lúc nào mình cũng sống với tình thương của Thượng Đế. Mình mặc cái áo này là mình thấy rõ tình thương của Thượng Đế. Bao nhiêu người đóng góp cho mình, càng khôn vũ trụ đóng góp cho mình mới có được cái áo mặc. Nhưng cái gì cũng do điển của càng khôn làm ra, rồi qua bàn tay của con người, qua trí thông minh của con người làm thành cái áo cho mình mặc để che thân tạm trong kiếp người, để mình học hỏi và tiến hóa. Thì mình thấy rõ tình thương của Thượng Đế khắp nơi nơi, biết bao nhiêu chuyện để học, đâu còn đủ thì giờ mà lo chuyện không cần thiết nữa. Nếu mà thức giác rồi thì không có đủ thì giờ để lo sửa chữa và tu tiến. Còn không thì hoang phí thời gian mà theo tạo thêm tội.
Thưa thầy, còn một câu hỏi số 3, đó là một anh sinh viên cũng là làm trong bếp và cùng làm với con. Anh ấy hỏi một câu mà con thấy là con có câu trả lời, nhưng mà con xin thầy trả lời để xem con xem là cái con đo xem là cái phần rác tới đâu. Thì anh ta trả lời một câu, anh ta thấy trong cái lúc mà nghỉ ngơi con vào trong một cái buồng riêng nhắm mắt lại, thì anh ta nói rằng thiền có phải là ngồi nhắm mắt cả ngày cả đêm như thế này không?
Cái thiền không phải là bắt buộc cả ngày cả đêm, nhưng mà thiền là cái tâm thức của con người mở thì nó làm việc cả ngày cả đêm trong tâm thức nó. Nhưng mà cái thiền nhắm mắt đó là tùy nơi cơ hội cảnh sang nhắm mắt để khôi phục thần thức, rồi sau này làm việc dễ dãi. Chứ không phải là thiền là bắt buộc nhắm con mắt rồi mới giác. Không, tâm thức của nó mở nó ra thì 24/24 tâm thức của nó phải tưởng về sự sáng suốt. À, cho nên cái thiền nó có rút bộ đầu, mà đối với người còn yếu thì bắt buộc phải nhắm mắt để nó tìm hiểu sự sáng suốt nó lăn lăn đi lên bằng cách nào. Còn những người mà ta được nhẹ rồi, ta mở mắt nó đi.
Rồi, thiền mình nhắm mắt thì cái giai đoạn đầu là mình phải nhắm mắt đóng tai đóng mũi là hết, tại mình quá động đi. Thì mình cũng như là tu mà kiểu mà còn sơ cấp á, phải đóng bớt mấy cái đó được. Tại vì mình không có cách nào hơn á, mình mở mắt là mình động, mình nghe là mình động, mình ngửi là mình động, mình nói mình cũng động, mình tại vì mình hướng ngoại không à, mà mình không có đủ sáng suốt, thành ra mình đâu có quán thông sự việc đâu, thành ra lúc nào cũng động. Thành ra giai đoạn đầu phải ngồi thiền nhắm mắt, đóng tai đóng miệng rồi lại hết, để cho nó đi tới cái định. Định á, thì tâm thức nó mở nó mới giác. Còn cái tâm thức nó không mở thì nó đâu có giác, đâu có hiểu cái chuyện gì là chuyện gì đâu. Thành ra ngồi riết ngồi ù lì đó mà không hiểu gì hết trơn á, kêu ngồi một đống là vậy đó, không có giác. Còn cái người mà tâm thức mở thì lúc nào họ cũng giác, lúc nào họ cũng hiểu, lúc nào cũng là thiền.
Như vậy, trực giác khác với thiền giác như thế nào?
Thiền giác là làm thinh, ngồi thiền nhắm mắt, hiểu được cái cõi trên đang tiến qua tới chỗ nào, phần hồn đang đi đâu, đang làm việc gì, đang học được cái gì, thanh tịnh mà hiểu. Còn trực giác đây là từ trường quân bình xuất phát ra, tận độ quần sanh là vậy.
Nè, thầy nói thiền giác là ngồi đó nhắm mắt nhưng mà thanh tịnh mà hiểu, thanh tịnh rồi mới thấy mình đi xuất ra đi lên cái cõi trên như thế nào, đi đâu, học được cái gì, nên đó là thiền giác.
Hàng đêm con ngồi thiền thực sự là không thiền đúng mức, chỉ thiền cho lấy có. Con biết rằng mình như vậy là yếu hèn, không học đúng cái dũng của thầy, nhưng chắc có lẽ vì con còn nặng cái nghiệp học cho nên bài vở nó luôn luôn nó thôi thúc con. Con biết đó là con còn còn đậm.
Nhưng mà luôn luôn trong cái giờ học, cái tâm thức mình là học của Thượng Đế thì cũng khác gì người thiền. Nếu mà chúng ta học, chúng ta ra học của người phàm thì chúng ta thấy là đậm, mà ta học bài của Thượng Đế thì lúc nào cũng thiền giác ở trong chỗ đó. Cho nên chúng ta phải dùng, biết sử dụng cái đường lối để cho tâm thức nó mở sáng suốt, chứ không phải ngồi một đống đó kêu bằng thiền đâu. Thiền để mở thức, mà có thức là phải xây dựng thức mới kêu bằng thiền giác, thấy không? Nên đừng bận rộn vấn đề đó. Còn cái thiền và đối với thể xác là chỉ đem sức khỏe để hỗ trợ cho cái kỳ học hỏi này, rồi sau đó nó sẽ chuyển qua tới một chỗ sáng suốt hơn. Giữ cái đó được 1 giờ 2 giờ cũng không sao, nhưng mà cái tâm thức chúng ta để giải nghiệp. Gia đình chúng ta cũng là bài học của Thượng Đế, và chúng ta đang thực hiện để giải nghiệp. Từ nghiệp chúng ta tiến, thì mà tôi thấy rõ rằng đây là bài học của Thượng Đế đang ban cho chúng tôi, là kinh vô tự. Thì lúc nào tôi cũng ở trong thiền nhé. Cho nên có thể đi tới chỗ thiền 24/24 là vậy. Lúc học bài cũng là bài của Thượng Đế mà thôi. Thì cái tâm linh mở ra mau chứ không có chậm đâu, đừng có sợ. Biết đi học đó là sẽ mở
ra. Cảm ơn thầy. Con ý thức được lời thầy dạy là phải thiền trên 24/24, nghĩa là trong cái học mình cũng nghĩ về thiền, cũng hướng thượng. Con ý thức thức được điều đó. Nhưng khi mà thực sự là trong khi học, con chỉ chăm chú vào việc học thôi. Ngoài ra con còn không nghĩ gì khác nữa.
Tốt, cái đó là định đó. Chú trụ tâm mà để học, trụ tâm để làm một việc. Bất cứ việc gì, việc nhỏ tới việc lớn cũng phải trụ tâm. Đó là thiền. Còn nếu vừa làm mà vừa nghĩ bậy, cái đó là loạn, không phải thiền.
Đó, này nói thiền là nếu mà nói về thể xác, là cho cái thể xác nó có sức khỏe để cho mình tu tập. Cái thứ nhì là để cho nó mở cái thức. Cái thức mình mở rồi, mình phải xây dựng cho cái thức. Thức là gì? Thức hết là thấy được, không có mê, không có mê muội nữa, gọi là thức. Hiểu được luật trời, hiểu được định luật, hiểu được những cái chuyện gì mà mình phải làm và những cái chuyện gì không nên làm, là lúc đó mình mở được cái thức của mình. Mở được cái thức á, là giác. Giờ nào mình cũng là thiền giác, mình đụng tới cái gì mình cũng hiểu. Hiểu để chi? Để đừng làm những cái chuyện sai lầm, những cái chuyện sai trái. Còn mình nói mình tu mà mình làm chuyện sai mà mình không thấy mình sai nữa, là cái đó là tâm thức mình nó quá tâm tối rồi, nó trầm trượt quá rồi, nó động loạn quá rồi, nó không còn thấy gì nữa. Thành ra thiền là phải đi hướng về, đi tới con đường giác, là hiểu. Hiểu cái chuyện của mình làm đúng sai thì mình phải hiểu. Hiểu được cái luật trời nằm ở đâu, hiểu cái gì tạm, cái gì vĩnh cửu, cái gì mang theo được mà cái gì phải bỏ lại, thì lúc đó mình mới không có hoang phí thời gian, thì mình mới mong tiến hóa được. Rồi bây giờ mình tiếp tục ha. Quy nguyên thiền giác tâm thanh nhẹ. Chữ quy nguyên thiền giác này cũng là một từ ngữ tâm linh. Dưới thế gian này không có xài cái từ này. Rồi, ai muốn đóng góp câu đầu? Tiếng muốn đóng góp không? Quy nguyên thiền giác tâm thanh nhẹ.
Dạ, em xin đóng góp. Quy nguyên thiền giác tâm thanh nhẹ. Thì nãy giờ anh cũng có mở những cái clip của thầy cũng có nói. Thì thêm cái bài kệ hôm nay là nói Phật thầy, chứ còn đối với em là thôi, cái này là bài này nó quá cao à. Bây giờ nói đúng ra mình gom được cái luồng điển mình mà trụ trên bộ đầu còn chưa có, làm gì mà có cái vụ thiền giác. Nhưng mà mình nói trong này nó cũng có nhiều cái giai đoạn từ thấp rồi đến cái trung bình, rồi đến cái cao. Nhưng mà bây giờ không, mình nói cái thấp, mình mà muốn được cái thiền giác á, tất nhiên là mình đầu tiên bây giờ mình phải thiền để cho nó có cái sự thanh tịnh nó mới định được. Nó không có sự thanh tịnh là không bao giờ định được. Mà mình định được á, mình mới thấy rõ, có nghĩa là mình mới thức ra, mình mới giác được, mình mới thấy những cái sai trái của mình, những cái lầm lỡ của mình, những cái lố bịch của mình mà hồi nào giờ mình chưa thấy được, mình chưa sửa được. Đó là mình nói cái thấp của mình cũng phải thiền. Rồi cái cấp cao nữa, khi mà khá rồi thì lúc đó mới xuất ra được thiền, rồi tới định, rồi mới xuất ra, đi ra khỏi cái bản thể này là giác. Tất nhiên mình học được ra ngoài phần hồn, đi ra ngoài rồi hòa vào trung giới thì mới giác được. Giác là chỗ nào? Là nhờ mình, nhờ đi ra đó mình nhờ Phật sự dạy cho mình học, thì mình biết được cái vấn đề mà đạo pháp Còn ở thế gian này mình học qua cái ngôn ngữ, cái chân ngôn của thầy thôi chứ mình đâu có biết được đâu. Phải ra ngoài, mà giờ là cái phần hồn mình nó còn ở trong cái phàm tâm này thì thật sự mà khó giác. Bởi tại sao? Tại vì lục căn lục trần nó làm chủ, nó còn phỉnh, còn lừa mình chưa có làm chủ được bản thể, mình chưa có quản lý được lục căn lục trần. Cho nên mình còn lăng xăng lộn xộn, mình chưa có được thầy hết. Chừng nào mình gom được cái luồng điển mình mà trụ lên được trung tâm bộ đầu, không còn xuống phàm tâm này nữa đó. Lúc đó thật sự mình được thanh tịnh rồi, mình có định mới có giác. Còn giờ chẳng qua là mình nói cái cấp thấp là mình có được sự thanh tịnh chút chút, mình hiểu được chút chút thôi, chứ thật sự mình chưa có giác được cái gì hết. Em xin hết á.
Cảm ơn anh. Thì bây giờ mình biết cái chữ quy nguyên thiền giác này là nó là một cái từ ngữ tâm linh ở bên trên. Thì bây giờ mình phải coi coi ông thầy ông giảng như thế nào. Qua hai chữ quy nguyên thiền giác. Nãy thiền giác thì ông có giảng rồi ha. Bây giờ mình đi tới cái quy nguyên thiền giác là sao? Có nhiều câu hỏi và nhiều câu trả lời. Quy nguyên thiền giác là sao? Thưa, quy nguyên thiền giác là tự đạt quân bình. Tự đạt quân bình là trở về tới cái đỉnh đầu đó, không còn mà động loạn nữa. Kệ, tự đạt quân bình, dễ cảm thông, quý thương đồng loại rõ hơn vàng. Không thâm tình người, tự lo xong, quý tưởng trời cao tự thông dâm rồi. Hỏi quy nguyên thiền giác là sao? Đáp, thưa quy nguyên thiền giác là trở về gốc gác, để cảm thức quá khứ vị lai, đó là quy nguyên thiền giác, là đạt tới cái trình độ đó. Quy nguyên thiền giác là sao? Thì quy nguyên thiền giác là hội tụ trung tâm bộ đầu đó, hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ mới kêu là quy nguyên thiền giác. Hỏi muốn được quy nguyên thiền giác thì phải làm sao? Thưa, muốn được quy nguyên thiền giác thì phải hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, tinh tấn và trật tự. Tự nó sẽ giải tất cả trược khí trong người, trí tuệ phân minh hòa hợp với đại tự nhiên, tức là trở về với ánh sáng diệu thanh trong nội thức, ổn định và bằng lòng sửa mình, hiệp khí cùng trời đất mà tu tiến. Đó là mình phải hành mà tinh tấn nha, và trật tự hành phải đàng hoàng trật tự, và phải tinh tấn khi mà mình giải hết cái trược khí của mình đó thì trí tuệ của mình nó mới phát sáng. À, trong người mình nó phát sáng rồi, tại mình giải hết trược rồi, không có rước nữa mà chỉ lo giải thôi. Hằng ngày lo khép mình hướng nội để lo giải không, đổ rác ra ngoài không, không có hốt nữa, thì một ngày nào đó nó mới không còn trược khí trong người nữa. Thì lúc đó trí tuệ nó mới phân minh, lúc đó cái trí tuệ nó mới phát sáng được. Và cái luồng điển của mình nó mới hòa hợp với đại tự nhiên, tức là trở về với ánh sáng diệu thanh trong nội thức. Mình trở về với cái ánh sáng trong người mình nó phát sáng rồi, thì ánh sáng ra trong mình trở về với ánh sáng diệu thanh trong nội thức, ổn định và bằng lòng sửa mình, không có động loạn nữa, ổn định rồi. Hiệp khí cùng trời đất mà tu tiến, thì lúc đó cái chấn động lực của mình nó thanh nhẹ và nó hợp với cái khí của trời đất, là mình chỉ có tu tiến thôi chứ không có lùi nữa, không có còn mà bị sự động loạn tâm tối thế gian nó thu hút mình nữa. Hỏi quy nguyên thiền giác là sao? Đáp, thưa, trở về với sự thật của chính mình. Kệ, trở về thiền giác, tự phân minh, trí tuệ khai minh, tự sửa mình, giải tỏa phiền ưu trong giác thức, bình tâm học hỏi rõ chân tình. Trở về với sự thật của chính mình là trở về với lại cái thực chất của chính mình là ánh sáng. Mình là ánh sáng mà chiếu xuống đây học hỏi để tiến hóa, để trở về hòa nhập với ánh sáng của Thượng Đế. Đó. Mình thiền giác mình mới hiểu được cái đó. Mình mới trở về quy nguyên thiền giác, là mình trở về với cái sự thật của chính mình, là cái thực chất của chính mình. Hỏi quy nguyên thiền giác là sao? Thưa, quy nguyên thiền giác là trở về với sự thức tâm. Thức tâm ở đây là cao, thức tâm ở đây là thấy lâu lâu thức, không phải là lâu lâu thức một lần, mà mình lúc nào cũng thức tâm là mình thấy rõ, hiểu rõ mình và hiểu rõ mọi việc ở xung quanh. Kệ, thức tâm là tự hiểu mọi việc, hiểu rõ rệt sự sai lầm động, phân minh rõ rệt đường tu tiến, thức giác tâm tu tự sửa mình. Đó, lúc đó mình thức tâm đó, là mình hiểu được mọi việc và cùng lúc mình hiểu rõ rệt sự sai lầm động loạn của mình. À, lúc đó mình mới phân minh rõ rệt đường tu tiến, thức giác tâm tu tu sửa mình. Thì lúc đó mình chỉ lo sửa mình thôi, là cái đó kia bằng quy nguyên thiền giác. Trở về với cái sự thiền giác là phải như vậy, trở về sự quân bình, trở về sự thanh tịnh, trở về gốc gác của chính mình, trở về với thực chất của chính mình, kia là quy nguyên thiền giác. Thì lúc đó thanh tịnh và sáng suốt lắm. Học hỏi vô cùng tự tiến xuyên. Sao? Học hỏi vô cùng tự tiến xuyên.
Mười Thanh xin có ý kiến đóng góp cái câu 2 nè anh bạn.
Rồi, chị nói đi.
Học hỏi không ngừng tự tiến
vô
xuyên
cùng.
Thì ở đây học hỏi không ngừng là coi
vô
như
cùng.
đối với người mà người
học hỏi
tu
vô
á,
cùng nha. Học
là
hỏi
phải đã ôm phát để mà tu rồi thì lúc nào cũng phải nhớ là luôn học hỏi, là luôn học hỏi, không bao giờ là ngừng nghỉ trên cái bước đường mà tu học á. À, thì như vậy là anh mới được sáng suốt và mới tiến xuyên ở đây là vượt tất cả những chông gai, những trở ngại để mà tiến lên trên con đường tu học. Ừ, bởi vì là mình thấy là phần hồn là một tội hồn chưa hoàn tất. Ừ, cho nên đã tạo rất nhiều cái nghiệp chướng, thành ra là xuống trần gian đây là phải học hỏi để mà tu học. Ừ, để mà tu học, để mà giải cái nghiệp tâm. Ừ, và tiến hóa đi lên, chứ còn là không được mà tu hành, không được là nghĩ đến đến chuyện mà hưởng thụ. Ừ, cái chuyện hưởng thụ này nó rất là nguy hiểm cho cái việc tu hành. Ừ, thành ra nói tóm lại là lúc nào là người tu lúc nào cũng không ngừng học hỏi để mà tiến hóa trên con đường là tu học, mà xuyên qua những cái trở ngại khó khăn để mà đi đến cái sự thành công trong cái bước đường tu học của mình. Xin hết.
Cảm ơn chị. Rồi, anh Tiến có muốn đóng góp không?
Mình vừa đóng góp một chút anh Bảo.
Rồi, Trương Dung.
Cái học hỏi vô cùng này thầy giảng là sống cũng học hỏi mà chết cũng học hỏi. Cho nên cái học hỏi này không bao giờ dừng. Em xin hết.
Rồi. Ai đóng góp nữa? Làm sao để học hỏi vô cùng? Làm sao để học hỏi vô cùng? Mình biết là mình xuống đây là để học hỏi, nhưng mà làm sao để học hỏi vô cùng?
Mình Thanh xin phép có ý kiến thêm bạn Bảo. Thì làm sao để mà mình học hỏi vô cùng? Thì lúc nào theo theo Mười Thanh á, thì cái thứ nhất á, là phải trung tín lại với cái con đường tu hành tu học của mình, và phải có lập trường vững vàng để mà tu học, chứ không có đứng núi này trong núi nọ. Và tu là phải hành pháp cho thật đứng đắn, lấy cái hành pháp, chứ còn không có thể mà tu mà chỉ nói không mà không hành thì cái đó cũng không đúng. Cái nữa là tu là phải quay vô sửa, tu là phải sửa, tu mà không sửa là coi như không tu. Xin hết.
Bây giờ mình muốn học, học là phải hiểu, phải thức mới gọi là học. Chứ học hoài mà không thức cũng vậy. Mình học ở dưới thế gian là mấy chục năm rồi, mình thức được bao nhiêu mà mình nói mình học vô cùng.
Em xin đóng góp một tí nha anh Bảo.
Rồi.
Dạ, thì cũng như cái câu mà anh hỏi học hỏi vô cùng là sao? Thì nãy em có nghe thầy, anh mở mấy đoạn văn thầy có nói đâu phải mình đã tới cái giờ thiền mình ngồi thiền đâu, mà thầy nói trong làm việc mình cũng phải học, mà trong cái ăn mình cũng phải học, thậm chí đi vô nhà cầu cũng phải học được cái nguyên lý của trời đất. Cho nên đó là cái người tu mình học, mình phải học mọi khía cạnh, chứ không phải là đợi tới thiền hay tu hay là cái đó mới học. Thì như vậy học hỏi vô cùng, tất nhiên khía cạnh nào cũng học, mà trạng thái nào cũng học, một bài học nào cũng phải học hết, mới gọi là học vô cùng. Không có từ một cái bài học nào hết, từ trượt đến thanh đều phải học hết, từ thấp đến cao đều phải học. Em xin hết rồi.
Cảm ơn anh. Thì mình muốn học được như vậy á thì mình phải thanh tịnh, thức mình nó phải mở mình mới học được. Chứ giờ có mình sống ở đời mấy chục năm rồi, cũng làm bao nhiêu công chuyện hàng ngày mà mình có thức được cái gì không, mình có hiểu được cái gì không? Hiểu đi học à, phải hiểu phải thức mới gọi là học. Mà học mà không hiểu không thức cái đó là học ngu rồi, làm đâu có đâu học tới vô cùng được. Học chút xíu mà học không xong mà làm sao mình nói mình học vô cùng. Học vô cùng là mình hấp thụ rất là nhanh, nghĩa là nói là học một, nếu nói như thầy nói học một hiểu mười á thì mới tới vô cùng được. Chứ bây giờ ông thầy ông nói mình mười á mình hiểu không được một nữa làm sao mình học. Ông thầy ông nhắc ông dạy mình biết bao nhiêu, người là ông thấy trước ông dạy cho mình đã khỏi cái bắt công cho mình thức là tự mình thấy không, mình thức là tự mình thấy mình học. Còn bây giờ mình không thấy ông giảng cho mình nghe nhưng mà mình cũng quên mất mình không nhớ, rồi hỏi cho mình học cái gì. Cũng như học trò tới trường tới lớp mà ông thầy ông giảng riết là tới hồi thi ông thuộc bài ông nhớ, hỏi mình ở lại lớp làm sao kia học hỏi vô cùng. Ở lại lớp thì đâu có phải học hỏi vô cùng, phải học lại đó. Hay là nhiều khi nó đuổi ra khỏi trường luôn đó. Là học dở quá đó. Chứ đâu phải nó muốn học là học đâu, phải tập trung. Còn đi tới trường mà không có tập trung đó, cái đầu óc hướng ngoại, hướng về cái chuyện không có phải lúc mà học mà hướng về cái chuyện gì khác chơi á, thì đâu đâu có tập trung đâu mà học. Rồi ông thầy ông hỏi bài lại không thuộc, giờ làm sao mà học tới vô cùng. Học tới vô cùng là đưa cái gì là cũng thuộc cái đó, đó. Đưa cái gì là hiểu cái đó để thuộc cái đó rồi mới học tới vô cùng. Nghĩa là bài tới đưa tới là học thuộc cả bài, lên lớp học bài khác mới vô cùng được. Chứ biết bao nhiêu chuyện của phải học mà mình học cái chuyện hướng ngoại không, mà mình học hoài mà không thích đâu kiểu là học phải vô cùng. Biết là mình xuống đây để học mà không học. Học là phải thức, học là phải hiểu. Còn học mà cứ đi con đường cũ hoài, sự sai lầm cứ tái diễn hoài, họ học vô cùng cái chỗ nào? Mai mốt đầu thai trở lại chứ học vô cùng chỗ nào? Học không không thuộc bài chứ mới ở lại lớp. Phải học lại, kia là đầu thai á. Học lại, đâu có vô cùng. Vô cùng là tiến hoài không ngưng á. Là không có cái gì mà nó ngang ngang, đưa bài nào tới cũng giải, chuyện gì tới cũng hiểu á. Cái đó là nói vô cùng là nói tới ông Phật, không phải tới nó mình. Mình làm sao mình học hỏi vô cùng được, học một bài mấy tháng học không xong, mấy năm học không xong, một kiếp học không xong. Làm sao mà dám nói học hỏi vô cùng. Vô cùng là nói ông thầy á, ông lên trên á rồi đó. Là cái luồng điển nó cái chỉ có đi lên thôi. Đụng tới gì hiểu cái đó, kêu là học hỏi vô cùng. Tại ông đã đi tới quy nguyên thiền giác rồi. Thành ra chuyện gì đưa tới ông cũng hiểu á. Còn mình bài nhiều khi đưa tới đâu có hiểu. Lấy bằng chứng gì? Động loạn. Bài nó đưa tới mình động loạn, mình không hiểu á, mình mới bị động. Còn nếu mà mình thông á, mình đâu có động. Mình thông là mình giải thông là mình lúc nào cũng an nhàn thanh tịnh á. Còn bài nó đưa tới á, mình động. Mình đâu có học bài được. Có đưa bài tới nhưng mà học không xong, trả không xong. Đâu có dám nói là học hỏi vô cùng được. Thành ra nó nói cái gì phải hiểu cho nó rõ, chứ đừng có nói ẩu quá riết là mình tưởng mình học. Mình nghe ông thầy nói xuống đây học mình cũng học nhưng mà học không xong chứ không phải là mình học được. Ông thầy ông lên trên rồi đó là ông học hỏi vô cùng đó, cái đó xài được. Không có bao giờ không có bài nào mà ông không học được, bài nào đưa tới ông cũng giải giải thông đó. Giải thông mới kêu là học. Còn mình học bài dưới này thì giải không thông mà, bài đưa tới động loạn tới hoài. Lúc nào cũng ưu phiền đủ thứ chuyện á, chuyện gì cũng động hết trơn, hỏi học cái gì? Học cái chữ nhẫn mà học còn chưa xong một chữ thôi á, ông trời cũng cho mình xuống này học một chữ thôi mà học chữ nhẫn học hoài học chưa xong. Thành ra học hỏi vô cùng không phải dễ nói. Phải cẩn thận chút xíu. Đừng có nói ẩu ha. Học hỏi vô cùng tự tiến xuyên, lúc đó mới vượt qua hết những cái trở ngại từ từng lớp điểm này tới từng lớp điểm kia. Thành nói ông thầy á, ông học hỏi vô cùng tự tiến xuyên, vượt qua hết tới từng này tới từng kia, đâu phải dễ qua một cái từng điểm. Minh đạo hiểu đời không giấy bận là sao? Minh đạo hiểu đời không giấy bằng.
Dạ, em xin đóng góp. Thì cái nói như anh thì cái câu này cũng của thầy chứ cũng đâu có mình hiểu nổi đâu. Mình nghe biết bao nhiêu chân lý của thầy mà mình có đem được bao nhiêu vào tâm đó. Nghe đi nghe lại mà nó cũng trâu ra hoài. Cho nên thì bây giờ cái câu này thì em nói theo cái ý của em. Minh đạo hiểu đời không giấy động. Minh đạo đây cũng như là nãy anh có nói á, ví dụ như là bây giờ đạo là không phải khi mình học chân lý mới gọi là học đạo, mà đạo thầy có nói đạo nó nằm trong bữa ăn của mình cũng có đạo, cho nên cũng như nãy anh có nhắc cái câu mình nuốt cái hạnh hy sinh để mình phục vụ hy sinh, cũng như thầy có nói mình nuốt cái hạnh từ bi của nó để mình học cái hạnh từ bi, cái đó cũng là trong bữa ăn mình cũng phải học đạo. Minh đạo để tức mình thấu rõ được cái chân lý của đạo, không phải mình cầm cuốn kinh lên ha mình đọc cái những chân lý mình mới nói là đạo. Đạo nó nằm trong mọi trạng thái mà mình hiểu được, mình minh được, mình mới thấy trong đó nó đạo. Còn hiểu đời đây á là nói về cái cấp thấp á, đời thì lúc nào nó cũng phỉnh cũng lừa cũng tranh đấu hơn thua lừa gạt, mà cũng nhờ cái đời nó kích động phản động chà đạp mình mới sớm thức tâm, mình mới quay trong con đường đạo, mình mới lo mình tu sửa tận gỡ rối những cái trần trược của mình để mình cho cái phần hồn mình tiến hóa. Thì lúc đó nếu mình tiến lên cũng như cái câu mà quy nguyên trở về thì lúc đó cái phần điển của mình nó gom tụ lại được rồi, mình xuất ra được rồi thì mình cũng đâu còn giấy bận ở cái chuyện thế gian nữa. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Minh đạo hiểu đời. Minh đạo là mình hiểu đạo một cách sáng suốt đó, kêu là minh đạo. Minh đạo là gì? Nói căn bản của cái đạo là gì? Đạo là sự quân bình, là mình hiểu được hai mặt mình mới quân bình. Còn mình chỉ thấy một mặt á thì mình mất quân bình. Thành ra khi mà minh đạo á, là mình muốn minh đạo á, là cái thức mình nó phải mở, trí tuệ của mình nó phải khai thông, khai tâm mở trí là vậy, mở cái tâm mình ra rồi cái trí mình nó cũng khai triển. Thì nhờ cái pháp này đó, mình khứ trược lưu thanh đó, mình có thanh đó, mình mới minh đạo được. Còn mà mình không có đủ thanh đó, mình đâu có nói minh đạo. Minh đạo là mình đã đốt được cái hương đăng ở trong lòng của mình sáng hết rồi, mà muốn cho nó cái tâm mình nó phát sáng á, là mình phải giải hết cái trược khí trong người ra, giải hết cái sự động loạn ở ngoài đời ra, thì lúc đó mình mới hiểu đạo. Có sự sáng suốt rồi, thanh tịnh rồi mới hiểu đạo, chứ không phải là mình đã đang đây là mình đang học đạo, học những cái sự sáng suốt của ông thầy cũng truyền lại cho mình. Mà dù cho ở giai đoạn của mình đi, mình chỉ học lại thôi đó, nhưng mà mình học mà mình muốn đem vào tâm, như anh Tiến nói nãy đó, muốn đem vào tâm đó, là phải thanh tịnh. Mình phải tịnh được, không có dám nói chỉ thanh tịnh, nhưng mà phải ổn định một chút, bớt cái động loạn, thì lúc đó mình mới có chỗ chứa những cái lời thanh nhẹ, những cái siêu lý của ông thầy cũng đem xuống, mình mới có chỗ chứa, mình mới nhớ, học mới thuộc bài. Còn nếu không, học bao nhiêu trả lại bao nhiêu hết à, là cuối cùng tính sổ không có bao nhiêu hết trơn, là phải học lại. Tại vì học mà không xong cũng đi học với người ta vậy đó, cũng tới trường, cũng học nhưng mà học không xong, không thuộc, không nhớ, rồi phải học lại chứ làm sao. Khảo thi hàng ngày, học là có khảo thi hàng ngày, những cái chuyện đời nó tới là cái gì, khảo thi mình đó, coi coi mình có hiểu đạo không. Thì những cái hoàn cảnh khó khăn éo le, những cái trục trặc ở đời nó đưa tới cho mình đó, là những bài học, thấy không? Những nghịch cảnh là những bài học mà để coi mình hiểu đạo không. Nếu mà mình hiểu đạo thực sự á, thì lúc đó mình hiểu cái đời đây là bài học, ông trời cũng đang thử tôi cái gì đây nè, tôi biết chỗ nào tôi sai, tôi bị động, tại sao tôi bị động. Mình phải xét liền coi tại sao mình động. Mình động là tại vì mình không hiểu cái gì đó mình mới động. Chứ mình hiểu rồi á, hiểu luật trời, hiểu nguyên lý của trời đất, hiểu đạo, hiểu chân lý á, thì mình không có động, mình thấy rõ hai mặt, không có gì động á. Nó tới rồi nó đi. Em chuyện đó luôn, hôm trước không có, bữa nay nó có. Rồi bây giờ mình học nhẫn đi. Mình lo niệm Phật, giữ tâm thanh tịnh đi. Thì nó cũng qua. Nó tới rồi nó đi, nó từ không nó tới rồi nó cũng phải trở về không. Mình hiểu được đạo là mình hiểu cái định luật chứ, không có gì mà nó tồn tại như thế gian này. Không có rồi nó xuất hiện. Một thời gian rồi nó cũng phải ra đi, nó cũng phải trở về không. Cái định luật nó phải vậy, mà trong cái thời gian mà nó đang có đó, sự việc nó, sự cố nó có đó, mình có học nhẫn được không? Mình có trì tâm niệm Phật để cho nó qua cái chương này không? Thì lúc đó mình mới hiểu được cái định luật của đời nó như thế nào. Có không không, đời là có không không. Trong cái định luật vay trả, có không không, mà trong cái định luật vay trả, nó có đó rồi nó không. Nhiều khi mình có đó rồi mình cũng phải trả, trả cho cái người nào đó mình thiếu nợ, thì nó sẽ mất đi. Thành ra mình hiểu cuộc đời là không có cái gì tồn tại hết. Xác này cũng tạm, một thời gian rồi cũng phải bỏ ra đi. Đừng có tưởng là mình sống vĩnh cửu ở thế gian mà làm chuyện giả tạm ở thế gian. Nếu mà mình hiểu lầm á, mình quên mất mình là không phải người ở đây, mà ngày nào đó mình phải đi á, mình quên cái chuyện đó đi, mình tưởng mình sống đời á, thành ra mình nhảy ra cái chuyện tranh chấp, nhảy ra làm những cái chuyện tạm bợ mà nó tạo động cho mình. Cái nguy hiểm là cái chỗ đó đó. Mình quên lắm, mình tưởng là mình người sống đời ở đây mới tranh chấp, mới xây dựng kiếm tiền nhiều để làm chi vậy, để bỏ ra đi à. Nếu mà mình có chút xíu trí khôn á, thì mình thấy rõ rồi, mình thấy rõ mình không phải đợi, cái đời này là tạm, không có thật, không có ở đây đời đời đâu mà tranh chấp làm gì, rồi đòi làm cái này đòi làm cái kia làm chi vậy. Lo sửa mình để đạt tới thanh nhẹ không lầm đó. Mình hiểu đời là hiểu vậy, hiểu nó là tạm, nó không có thật, thế gian đô thị giả mà, thấy nó vậy cứng cáp vậy chứ là giả, có đó mất đó, không tồn tại. Thành ra mình không có ôm đời, hiểu đời là không có ôm đời, sống tạm để học hỏi thôi chứ không có ôm đời, ăn để cho đủ chút xíu để ấm no chứ không phải để hưởng thụ. Cái đó là hiểu đời, thấy không? Tất cả đều là bài học trong định luật dây trả, có dây là có trả, có luật đàng hoàng, không có cái gì mà kêu bằng bất mãn, không có cái gì sai, không có ai ăn cướp cái gì của mình đó. Mình có đem cái gì xuống đây đâu mà người ta cướp của mình, mà mình sợ người ta ăn cắp, sợ người ta ăn cướp. Mình xuống đây với cái gì, có cái gì của mình không? Không có. Hiểu kỹ đời á, là không có cái gì của mình hết trơn á, toàn là đồ mượn không à. Xác này cũng mượn mà, có cái gì của mình đâu mà sợ mất, có cái gì của mình đâu mà muốn ôm đó. Cái đó là hiểu đời, mà nhờ hiểu, nhờ minh đạo mới hiểu đời. Mình hiểu những cái định luật của trời đất, hiểu những nguyên lý của trời đất, mình nhìn đời mình hiểu rõ hơn. Còn nếu mà mình không học đạo á, mình không biết nguyên lý của trời đất, mình không biết chân lý nó nằm ở đâu, cái gì là sự thật vĩnh cửu, thì mình nhìn đời mình đâu có hiểu, thì mình sẽ như tất cả mọi người đời, chỉ chạy theo cái sự tranh chấp tiền tình danh lợi, tâm con theo phàm, Còn nếu mà minh đạo hiểu đời đó, khi cái tâm mình không có động, mình biết là tất cả là điều tạm thôi, coi nó đi tới đâu mình coi rồi ông trời ông chuyển tới đâu, mình ngồi đó bình tâm coi ông trời ông chuyển tới đâu. Học bài này học nhẫn được không? Học nhẫn được thì không có động, bình tâm mà học mới kêu là học. Còn động loạn học đâu có học vô, không học không hiểu, không có biết rốt cuộc là cái giải đáp là như thế nào. Thấy không? Là đó, mình phải học là phải học thanh tịnh, bình tâm học hỏi. Thành thầy thầy hay nhắc chữ bình tâm học hỏi đó. Động loạn đâu có học hỏi được, không giấy bận là không có động loạn, mà chuyện gì nó động là mình biết mình sai rồi. Bất cứ cái giải pháp nào mà đi tới cái động mới là sai, đưa tới cái tịnh mới là đúng, mà đưa tới cái động đi ra tòa thưa kiện rồi đó là sai, không có đúng. Nghe không? Tranh chấp đến nỗi mà còn đòi đi thưa kiện nữa là không có đúng, mà con người nó quá động rồi. Gia trì tu luyện hướng thanh cao. Gia trì là cái gì?
Em xin đóng góp. Gia trì tu luyện hướng thanh cao thì cái câu này ông thầy mới rõ rồi. Bởi vì cái câu này gia trì tu luyện mà mình có gia trì tu luyện đâu, mình thầy nói một bước tới mà tới ba bước lùi vậy. Bước nhiều lần nó thấy đứng xa, quay lại sau là thấy cái hố rồi. Cho nên cái gia trì này, gia là phải gia tăng, trì là phải giữ cái đó, mình phải càng ngày càng phát triển đi tới. Thì mình tu luyện, thầy anh cũng có nói tu là phải luyện, tu là phải sửa, mà tu không luyện là coi như là mình tu chơi thu giỡn tu tà tà thì cũng không bao giờ mà có được sự thanh nhẹ, mà không có thanh nhẹ thì đâu làm sao mà thức. Cho nên cái gia trì này là mình tu, mình phải trì giữ cái giới, mà trì có mức độ đó mình phải gia tăng lên nữa, chứ không phải là cái mức độ một đó mình đi hoài, mà tu là phải luyện, cái gì cũng phải luyện. Mình có học trên cái những cái buổi chủ nhật ấy, cái gì cũng phải luyện hết, chứ không phải đến cái tu đâu, niệm Phật cũng phải luyện mới thành công. Mà thầy còn nói niệm cho tới xuôi bọt mép còn chưa thành công, mà mình đó là nói xin lỗi chứ mình nói chung không dám nói, chứ như em ấy, chưa có lần nào mà ngồi thiền ngồi niệm Phật mà tới 1 2 tiếng ngồi đâu, mà 5 phút còn chưa được cái sự thanh tịnh, chừng 2 3 phút là nó muốn nó dắt mình ra đi rồi. Cho nên là thấy rõ ràng thầy có nói bước một bước mà lùi 3 bước thì rõ ràng, cho nên là mình đâu có cái sự mà hướng về thanh cao đâu. Mình hướng về hạ không à, quay vô trong không có, mà quay ra tranh chấp hướng hạ là nhiều, là bởi vì mình chưa có cái sự thanh tịnh, chưa có sự sáng suốt, cái thức tâm mình cũng chưa thật sự thức nữa. Mình cũng có cái chút 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 đỉnh vậy thôi, mình hơn cái người đời chưa biết thu thôi, chứ còn thật sự ra thì mình cái câu này cái với cái bài kệ này thì đối với em thì nó chắc cũng phải chờ một thời một kiếp dài kiếp nữa, nhiều kỳ nữa, phải nói đúng là phải nhiều kỳ nữa chứ không biết mấy kỳ mà nói. Cho nên cái câu này đúng là nếu gia trì tu luyện thì mình là có được thanh nhẹ, là mình hướng về bên trên thì lúc nào cũng được thanh nhẹ, phần hồn mình lúc nào cũng được tiến hóa là cái chắc rồi. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn anh. Thì cái chữ gia trì này nó là cái chữ Hán, cái gốc nó là chữ Hán, Hán Việt đó. Ta thường dùng trong đạo Phật cũng có dùng. Gia trì là từ cái gốc Hán, nó gồm cái chữ gia là thêm, ban cho. Chữ gia là thêm, cũng như gia tăng vậy đó, ban cho. Còn chữ trì á, là nó giữ hay là nâng đỡ, giữ hay nâng đỡ là gia trì. Nếu mình hiểu nôm na là ban thêm sức mạnh và nâng đỡ, ban thêm sức mạnh và nâng đỡ đó kêu là gia trì. Thì trong Phật giáo ta cũng có dùng cái chữ gia trì, có nghĩa là năng lực từ bi và trí tuệ của chư Phật Bồ Tát truyền đến chúng sanh kêu là gia hộ, che chở giúp đỡ cho họ vượt qua chướng ngại, cũng gọi là gia trì. Cũng có thể hiểu là cái sự gia hộ tâm linh, năng lượng thanh tịnh được truyền vào người hoặc vật, truyền truyền cho cái đó, là truyền cái năng lượng, là cái điển gia hộ cái tâm linh của mình cho nó mạnh hơn. Thì trong đạo Phật người ta cũng dùng, ta nói là cầu Phật gia trì cho con được bình an, là hộ độ đó, kiểu gia trì. Còn còn ý nghĩa của mình ở đây á, gia trì là mình cố, mình đem hết cái sức của mình á, đem đặt vô cái chuyện đó, và mình trì kỳ chí để mình tu luyện. Mình đem hết cái sức của mình vô trong đó và mình trì kỳ chí tu luyện. Nghe không? Hai thứ một lượt. Mình đem hết cái sức của mình là một chuyện không, nhưng mà mình phải kéo trì kỳ chí, nghĩa là kiên nhẫn. Trì kỳ chí làm lâu ngày nó mới có kết quả. Thành ra mình phải gia trì tu luyện là vậy đó. Gia trì tu luyện. Gia trì tu luyện hướng thanh cao. Đó, đi dặn rõ ràng là phải hướng về cái cõi thanh cao, chứ không phải hướng về đời tranh chấp. Mình hướng về đời tranh chấp là mình đi lộn đường rồi đó. Phải thức tâm quay đầu cho sớm, không ấy không kịp tàu. Không có kịp tàu nó rời bến đó, là mình mệt đó, là không đủ thời gian mà để sửa chữa, để quay đầu á, thì lúc đó mà khó mà cứu cứu giãn lắm. Chứ mình đừng cứ tưởng là mình ngồi thiền mỗi đêm là mình cứu được đâu nha. Nếu mình đi sai đường á, là không có ai cứu mình á. Mình thực hành để tự cứu, mà mình thực hành sai á, mình tu sai á, là không ai cứu mình hết á. Tu nó có chỉ tu sai nha, chứ không phải là vô ngồi thiền là tu đúng hết đâu đó. Phải coi chừng á, cũng xưng danh bạn đạo rồi á, nhưng mà có tu đúng không? Tu sai là cũng bị như thường, chứ không phải là tu sai mà được lên trời đó nha. Ta dặn rõ ràng là hướng về thanh cao, không có hướng về sự động loạn, không có hướng về cái chuyện đời tranh chấp. Đi sai đường là mệt đó. Tu là tu sai nhiều lắm, thầy cũng chỉ cho mình để tránh cái sự sai lầm. Mình học đạo ở đây để làm chi? Để hiểu đạo, để tránh cái sự sai lầm, chứ không phải là mình hay ho gì đâu. Đừng có nghĩ là mình hay. Mình nghĩ là mình hay là mình đã cái sai lầm thứ nhất rồi đó. Là tội hồn hay chỗ nào? Cái người tù bị còng đó, mà nó hỏi, nó nói nó hay hay chỗ nào? Đừng có lầm sai cái chỗ đó. Đừng có tưởng là mình ngon, đừng có tưởng là mình giỏi, đừng có tưởng là mình đạt. Mình là chỉ là tội hồn thôi, không có gì khác hơn á, còn đang ở tù mà. Rồi, câu số 1. Hỏi nhiều người tu khôn mà thiếu ngoan là tại sao? Đáp: thưa, nhiều người tu khôn mà thiếu ngoan là vì còn nhớ sự tư lợi cá nhân và thiếu tinh thần phục vụ cho chung. Kẻ thiếu trí khó tu, khó chuyển cùng, an ninh không có, khó bao dung, khó vui hiệp nhất thêm đau khổ, quan hệ tâm linh hiếu với trung. Nhiều người tu khôn mà thiếu ngoan là nhớ tới cái khôn vặt ở đời đó. Tính toán tư lợi cá nhân thì tính hay lắm, là tu khôn đó. Tu mà muốn dùng cái khôn của mình đó để bắt được cái tư lợi cá nhân đó, kêu mà tu khôn, khôn đời thôi. Nhưng mà thiếu cái ngoan đạo, khôn đời mà thiếu cái ngoan đạo, thiếu cái tinh thần phục vụ cho chung, thiếu thiếu cái tinh thần đó thì mình không có khôn ngoan. Thiếu trí khó tu, khó chuyển cùng. Thiếu trí là cái trí nhỏ hẹp lắm, chỉ nghĩ cái chuyện lúc chút thôi á. À, nghĩ cái chuyện lúc chút là không có nghĩ lớn rộng được. Còn cái người mà tu tu mà đàng hoàng á, thì người ta cái lượng từ bi của người ta lớn á, thì lúc đó người ta nghĩ cái chuyện bao la lớn rộng, nghĩ cái chuyện gì chung, đúng không? Còn nếu không á, là mình chỉ tới nghĩ tới cái thiếu trí, là nghĩ tới cái chuyện ngắn hẹp, chuyện tạm, chuyện nhỏ nhỏ, thì cái đó là nó không có tiến được. Rồi, thiếu trí khó tu, khó chuyển cùng, an ninh không có, khó bao dung. Nghĩa là mình không có, mình thiếu tu mà đương nhiên là mình đâu có được an ninh, nạn nó có thể tới bất cứ lúc nào. Khó mà bao dung, bao dung là mình có thể từ bi tha thứ tất cả mọi người được. Cái tâm mình nó khó bao dung lắm. Khó vui hiệp nhất, thêm đau khổ. Quan hệ tâm linh yếu với trung, khó mà vui hiệp nhất với trời đất. Thành ra mình chỉ thêm đau khổ thôi. Quan hệ về tâm linh phải giữ chữ hiếu với chữ trung. Câu số 2, muốn tiến tới đại chúng thì phải làm sao? Đáp, thưa muốn tiến tới đại chúng thì phải hòa, thì mới học được nhiều điều hay lẽ phải. Và dũng hành tạo duyên may mới đạt được. Kệ, dũng hành trật tự tiến hư vô, không có có không vẫn có bồ. Minh chánh đạo màu xây dựng tiến, quang hành trí tuệ vẫn nam mô. Muốn tiến tới đại chúng thì phải hòa, thì mới học được điều hay lẽ phải. Đó, hồi nãy mình nói học hỏi đó, thì thầy nói muốn học hỏi thì phải hòa, còn nó khắc đó thì nó không có học được. Hòa vô trong đó là mới học được điều hay lẽ phải. Và dũng hành tạo duyên may mới đạt được, thì mình muốn học là mình phải dũng, mới dám dấn thân vô học hỏi. Muốn dấn thân vô học hỏi là phải có dũng. Thấy nó khó khăn nhưng mà mình không ngại, vô quá ngại, thì mình nhào vô, mình dấn thân vô, mình học hỏi. Tạo được duyên may mới đạt được. Dũng hành trật tự tiến hư vô. Dũng hành là mình tiến lên cõi trên, mình cần có dũng. Cho nên ông trời không cho mình xuống đây học để điêu luyện cái dũng của mình. Từ cái khó khăn này tới cái khó khăn kia mà mình vẫn vượt qua, là mình đã từ càng ngày mình tạo thêm cái dũng. Có cái dũng đó mới hành trật tự tiến tới hư vô, khiến cái cõi trên hư không đại định ở bên trên đó. Khó khăn lắm chứ không phải là đơn giản. Cho nên phải có dũng cho mình xuống đây để điêu luyện cái dũng của mình. Ngoài cái chữ nhẫn là phải điêu luyện cái dũng. Không có, có không vẫn có bồ. À, trong cái không, cái có, nhưng mà vẫn có bồ, vẫn có những người hỗ trợ giúp đỡ mình. Minh chánh đạo màu xây dựng tiến, mình hiểu rõ cái đạo màu nhiệm của trời đất luôn luôn xây dựng cho mình tiến. Quang hành trí tuệ vẫn nam mô. Quang hành nằm đi trong cái ánh sáng đó, kêu là quang hành. Trí tuệ của mình nó phát sáng rồi, lúc nào cũng vẫn giữ nam mô Di Đà Phật, không bao giờ xa lìa. Câu số 3, hỏi sự cương quyết có hữu ích gì không? Đáp, thưa cương quyết và dứt khoát thì mọi điều sẽ đã dự trù sẽ được thành công. Kể thực hành dứt khoát sẽ hình thành, cương quyết không lui được tiến nhanh. Hiệp hội tâm thành đều dứt khoát, mừng vui tái hợp hướng trời thanh. Đó, thưa cương quyết đó, trong bất cứ chuyện làm gì của mình, trong cái đường hành hương của mình nó phải cương quyết và dứt khoát, là không có thay đổi. Cương quyết là phải đi một con đường đó, dứt khoát là không bao giờ thay đổi cái hướng đi của mình. Còn cái chuyện gì mà mình cần dứt khoát buông bỏ là mình dứt khoát buông bỏ, không có tái phạm. Thì lúc đó mình, những cái gì dự trù á, những cái điều mà mình đã dự trù nó sẽ được thành công. Mình nói dứt khoát là buông bỏ chứ không có tái phạm. Kể thực hành dứt khoát sẽ hình thành, thực hành là phải dứt khoát tánh hư tật xấu của mình đó, thì lúc đó mình sẽ có kết quả. Cương quyết không lui được tiến nhanh, cương quyết là không lui, tiến tới là tiến, thấy không? Đường đi bề trên đã dạy mình, cho mình cái pháp cứ nắm đó mà đi tới. Răng kề răng mà nó chạy tới, cũng như thầy nói trong cái xe đạp, răng kề răng mình đạp thì nó đi tới. Trong tất cả cái máy nào cũng vậy, răng kề răng nó đi tới. Còn quả tiễn là quả, quả với quả nó cạ nhau mà nó phóng cái quả tiễn nó đi lên trên. Thì mình ở đây mình cũng mượn cái pháp này, điển cạ điển thì nó đưa mình đi tới, đưa đi lên. Mình phải đi đúng đường, phải đi đúng hướng, đừng có làm cái điều ngược lại thì nó khó tiến. Cũng như mặt muốn tiến, mặt mà đạp thắng nó lại thì nó đâu có tiến được. Hiệp hội tâm thành điều dứt khoát, mừng vui tái hợp hướng trời thanh, lúc nào kêu cũng kêu mình hướng về bên trên, hướng trời thanh, không có hướng về cái sự động loạn, không có hướng về chuyện đời, mà cái tâm mình hướng đời làm sao mình đi về được. Kệ. Số số 4 hỏi: thực hành khai triển tâm linh có hữu ích gì không? Đáp: thưa, dũng mãnh thực hành phát triển tâm linh là tự cứu. Kệ. Lui về thanh tịnh tránh phiền ưu, phát triển tâm linh giải nghiệp cừu, cương quyết thực hành không giải đãi, bình tâm tu luyện tránh lầm mưu. Đó, thực hành khai triển về tâm linh có hữu ích gì không? Đó, thực hành mà khai triển về tâm linh là có hữu ích chứ, hữu ích cho tâm lẫn thân chứ không có ích nhiều đâu. Lui lục dũng mãnh, phải dũng mãnh thực hành á, mình mới phát triển tâm linh là tự cứu, cứu mình khỏi cái những cái tầng giới động loạn á đó. Thành ra mình phải tự cứu mình chứ không ai cứu mình hết á. Phát triển tâm linh giải nghiệp cừu. Nghiệp cừu là gì? Nghiệp cừu là cái gì? Kêu là nghiệp cừu. Nghiệp của con cừu là cái gì? Nghiệp là mình biết rồi phải không? Cừu nó có nghĩa là thù hận, quan trái hay là quán quán giỏi. Đó là cái cừu á, là có nghĩa là thù hận á. Nghiệp cừu là cái nghiệp thù hận, quan trái đó. Nghiệp cừu là cái nghiệp báo oán thù á, báo oán thù á, là cũng như quan 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 tương báo hà thời liễu là vậy, cái nghiệp mà báo thù á, kia là nghiệp cừu. Phát triển tâm linh giải nghiệp cừu là mình không có những cái nghiệp mà quan trái đó mình không có muốn báo, không có muốn nó trở lại nữa, mình giải nó luôn là bằng cách là mình phải tha thứ và thương yêu, không có muốn báo thù thì mới giải được cái nghiệp cừu. Cương quyết thực hành không giải đãi, bình tâm tu luyện tránh lầm mưu. Cương quyết thực hành là không có giải đãi, không có làm biếng. Bình tâm tu luyện tránh lầm mưu, tránh lầm và không có mưu đồ trong cái chuyện tu hành, tu luyện thôi chứ không có âm mưu. Mình mà bày mưu lập kế rồi mình mượn lý này lẽ nọ mình đổi thừa là mình sẽ bị á. Còn nếu mà mình bình tâm tu luyện á là mình phải tránh tránh những cái mưu của mình đó, là cái đó là lầm, không có đúng đâu. Những cái mưu đồ của mình mà dựng lên nó không có đúng đâu, cái đó là lầm á. Nhiều người còn gan hơn nữa là dám đổi thừa á, nói à, ông thầy dạy tôi vậy, ông thầy kêu tôi vậy, ông tổ kêu tôi vậy, cái đó tội nặng, không có trực diện mà dám xưng là có ngày có ma nó cũng nhập. Cái đó là cái hình phạt, con ngày mai nó cũng nhập là vậy, không có thấy con mắt thì đuôi, mình là đuôi niết câm, không có mở con mắt thứ ba, lỗ tai thì điếc, bề trên giảng cái gì không nghe, mình dám nhiều khi mình dám nói ông thầy nói tôi vậy, tức tổ sư nói tôi vậy á, là cái đó chỉ con ma nó nhập thôi à, tại mình tâm tối mà. Tâm tối mà ngộ nhận thì chỉ con ma nó nhập thôi. Coi chừng. Hỏi: vui trong thanh tịnh có hữu ích gì không? Đáp: vui trong thanh tịnh mới thật sự là vui. Thực hành chánh pháp vui thanh tịnh, tiến hóa thâm sâu việc chính mình, tận độ thâm tình nay thức giác, chiều sâu khai triển tự làm thinh. Đó, mình vui trong thanh tịnh thì mình phải đạt tới thanh tịnh mình mới vui trong thanh tịnh chứ. Bây giờ mình không có thanh tịnh, mình động loạn làm sao mình vui trong thanh tịnh? Mình chỉ vui trong cái sự động loạn, mình chưa có được cái sự thanh tịnh thì mình dễ bị cái vui động loạn nó thu hút mình lắm, ra bên ngoài chút xíu vậy rồi về cũng buồn, thì cái đó là cái vui trong động loạn. Mà bây giờ muốn vui trong thanh tịnh là phải lui về bên trong, hướng nội, xây dựng cái sự thanh tịnh của mình thì mới có dịp vui trong thanh tịnh chứ. Vui trong thanh tịnh mới thật sự là vui, nghĩa là nó kéo dài, nó vĩnh cửu. Thực hành chánh pháp, vui thanh tịnh, tiến hóa thâm sâu, việc chính mình trở về với chính mình lo chuyện của chính mình thôi, không ai mượn mình lo cái chuyện bên ngoài. Tận độ thâm tình nay thức giác, chiều sâu khai triển, tự làm thinh lo khai triển bên trong thôi, không có dùng cái miệng môi mà đi nói này nói nọ. Câu số 6, hỏi người tu mà còn dành ảnh hưởng có ích gì không? Đáp, thưa người tu thực hành hữu xả tự nhiên hương, không cần phải tranh giành và ảnh hưởng gì hết. Kệ, vui hành tự tiến độ nhân sanh, tiến hóa thâm sâu tự thực hành, Phật pháp vô cùng tâm tự thức, quân bình đạt đạo thật là thanh. Đó, cái người mà tu hành thật sự á thì người ta để tự nhiên à, hữu xả tự nhiên hương, nếu mà mình thanh nhẹ, mình tốt lành, tự nhiên nó tỏa ra cái hương thơm, nó thu hút những người khác. Cái đó là hữu xả tự nhiên hương, tự nhiên nó phát ra thì tự nhiên cái mùi thơm đó, nó sẽ tỏa ra khắp các nơi và nó thu hút người ta, chứ không cần phải đi tranh giành và ảnh hưởng. Tranh giành ảnh hưởng là gì? Mình muốn cho người ta thấy là mình có một cái vị trí, mình có một cái địa vị, nói ai cũng nghe. Để mình gì thì mình phải đi đây đi đó, mình tranh giành cái đó với người ta, mình làm đủ chuyện để chứng minh là mình là người nổi tiếng, mình là người cần thiết, ai cũng phải biết mình, ai cũng phải nghe mình. Đó, cái đó không phải người tu, cái đó là đi về đường hướng của con ma chứ không phải người tu. Người tu không có làm chuyện đó, không có tranh giành ảnh hưởng, không có đi rủ rê, không có đi xúi biểu, không có tạo nhóm. Kệ, vui hành tự tiến độ nhân sanh, tiến hóa thâm sâu tự thực hành, Phật pháp vô cùng tâm tự thức, quân bình đạt đạo thật là thanh. Phật pháp là vô cùng, tâm mình phải tự thức để sửa sự sai lầm của mình, tiến tới cái sự quân bình mới đạt đạo, lúc đó mới thật là thanh. Câu số 7, người tu lâu năm còn thâm hiểm thì tương lai sẽ ra sao? Thưa, đáp, thưa người tu lâu năm còn thâm hiểm thì tương lai sẽ chuốc lấy sự khổ nạn từ tâm lẫn thân. Kệ, nhân quả không tha rất nhiệm màu, chiều sâu ma quỷ sẽ liền thâu, chân tâm bấn loạn sanh hằng học, ly tán gia đình khó đổi trao. Nhiều người tu lâu năm, xưng mình tu lâu năm, và sư huynh sư tỷ, đại sư huynh đại sư tỷ, nhưng mà cái tâm mình còn thâm hiểm, tính toán hơn thua thì mình sẽ chuốc lấy cái sự khổ nạn từ tâm lẫn thân. Nó chưa tới liền đâu, khi mà nó tới là quá trễ rồi. Anh nên ăn năn sám hối, thức tâm quay đầu, quả may còn cứu kịp, nếu không là không có tự cứu được đâu. Kệ, nhân quả không tha rất nhiệm màu, cái luật nhân quả nó không có tha mình đâu. Tất cả những gì mình gieo quả xấu là mình gặt cái trái nó không có tốt, thì cơ hội mình hái quả là nó đắng cay lắm. Mình ra phải thận trọng, người tu phải luôn luôn nhớ cái luật nhân quả, đừng có để cho nó bồng bột xui khiến mình làm những cái chuyện bất chánh, rồi sau này cái quả đó mình phải nhận. Chiều sâu ma quỷ sẽ liền thâu, đó thì khi mà mình bị cái đó rồi á thì ma quỷ nó tới nó rước mình. Mình sống mà mình không biết làm chuyện thiện, mình làm chuyện ác, âm mưu sâu độc thì đó là ma quỷ nó sẽ liền thâu mình đó. Hắc bạch nó tới nó thâu mình liền. Chân tâm bấn loạn sanh hằng học, chân tâm của mình nó bị bấn loạn, lúc đó mình bực bực bội lắm, sanh hằng học ly tán gia đình khó đổi đau, cái gia đình nó cũng phải tan nát luôn. Rồi mình đọc tiếp bài thơ của tuần này. Mẹ ơi, mẹ ơi, con sống bên bên mẹ, xế chiều mẹ đã giải mê cõi trần. Mẹ ơi là chắc nói về Diêu Trì Kim Mẫu đó. Con sống bên mẹ, tại sao mình sống bên mẹ được? Đồng tiền là kim mẫu, sống là phải có kim mẫu mới sống được. Không có đồng tiền làm sao mình sống? Mình đồng tiền là kim mẫu đó. Xế chiều mẹ đã giải mê cõi trần. Xế chiều là sắp mãn rồi đó, sắp mãn khóa rồi đó, xế chiều đó. Mẹ đã giải mê cõi trần, đã giải cho mình đừng có mê cõi trần nữa, đừng có lầm lạc nữa, hãy quay đầu đi, đừng có quay, đừng có tiếp tục theo con đường sai trái mà mình đã nhào đi đó. Theo xế chiều rồi, không có đủ giờ nữa đâu. Mẹ đã giải mê cõi trần là không có nên mê trần nữa. Cõi đời là cái chuyện tạm, không có nên mê. Mê mà mình sai lạc. Sanh con mẹ đã góp phần dựng xây tình đẹp nghĩa ân tràn đầy. Khi mà sanh con ra ở dưới thế gian ấy, là mẹ đã góp phần, mẹ thế gian cũng đã góp phần, mẹ trên trời cũng đã góp phần cho mình có một cái thân xác này để mình tu. Mẹ thế gian cũng sanh mình ra cũng lo cho mình lớn khôn, xây dựng tình đẹp nghĩa ân tràn đầy, xây dựng cho tình mẹ con rất là đẹp, nghĩa ân tràn đầy. Mẹ ơi, sum họp vui vầy con yêu của mẹ, thân này nở nang. Mẹ ơi, sum họp vui vầy, khi mà được sum họp với mẹ rất là vui. Con yêu của mẹ thân này nói nang, nở nang, nói về cuộc đời á, thì lúc mình sanh ra có chút xíu mà bây giờ mình lớn rồi, thân này nở nang. Nói về đạo thì cái thân này nở nang là nó phát triển về tâm linh, là nó cũng là nở nang. Có nhà có cửa sống sang, có con có cháu sống an thuộc hòa. Ở thế gian này cho mình cái xác này cũng có cái căn nhà cho phần hồn ngự rồi, mà cái xác này nó cũng có nhà để che chở cho cái xác này, có nhà có cửa sống sang, có con có cháu sống an thuộc hòa. Đó, có con có cháu sống bình an, học thuộc chữ hòa. Trong ngoài tươi đẹp đơm hoa, cây xanh tươi đẹp chan hòa tình thương. Trong ngoài tươi đẹp, bên trong của mình sửa thì cái xấu nó sẽ trên tươi đẹp. Tất cả đều nở hoa, cây xanh tươi đẹp chan hòa tình thương. Đó, khi tất cả đều nó khai triển tươi đẹp thì lúc đó là chỉ có tình thương phát triển thôi. Mẹ nay đã mở sẵn đường, con nay tiếp tục yêu thương muôn loài. Mẹ nay đã mở sẵn đường, mẹ đã vạch sẵn con đường tình thương và đạo đức, tha thứ và thương yêu. Mẹ đã mở sẵn đường, con nay tiếp tục yêu thương muôn loài, thì con đi tiếp tục con đường mẹ đã mở ra, thì phải biết học tha thứ và thương yêu và yêu thương muôn loài. Tất cả đều con sống chung một nhà dưới mái nhà của càn khôn vũ trụ, trên quả địa cầu này, bên trong cho đến bên ngoài, trì tâm thanh tịnh sửa sai tiến hoài. Bên trong mình, vạn linh ở bên trong mình, cho đến bên ngoài tất cả đều trì tâm thanh tịnh sửa sai, nó mới tiến dần dần tiến lên và chịu sửa sai, cho nên không có nên tiếp tục cái sự sai lầm nữa. Cảnh đời tạm thức nghĩa ân, tình cha tình mẹ phân tình phân đạo đời. Cảnh đời á, là để giúp cho mình thức cái nghĩa ân, mình biết được yêu thương cha mẹ, biết được hiếu nghĩa với cha mẹ, thì mình phải biết hiếu nghĩa với cha mẹ trời luôn. Nó tình cha tình mẹ, tình phân đạo đời, phân ra cho mình biết, vừa dạy cho mình đạo mà vừa dạy cho mình đời luôn. Ở dưới đây á, thì học cái nghĩa ân, nghĩa là học phải biết cái hiếu nghĩa với cha mẹ, rồi ở đời phải hiếu nghĩa cha mẹ, rồi về đạo cũng có hiếu nghĩa với cha trời mẹ đất. Thành ra xuống đây cho mình học đủ hết. Rồi, đến đây chấm dứt. Xin thành thật cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại tuần tới.
Cảm ơn Bảo. Chào Văn Đạo.
Dạ, cảm ơn Bảo. Chào các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả các bạn. Chúc mọi người mạnh khỏe. Nhanh.
Bảo, chào tất cả Văn Đạo.
Dạ. Mình tắt nha.
Dạ. Yeah.